Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ Sáu, ngày mùng 4 tháng 12 năm 2015 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự nói về cuộc gặp gỡ của Đức Thánh Cha với các vị lãnh đạo liên tôn Kenya. Tiếp theo đó là các tiết mục đạo lý cho thiên niên kỷ mới, hành trình với lời Chúa và phút cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đức Duy.
Niềm vui bé thơ khi mẹ đi trở về, có tấm bánh để người hạnh khất ấm lòng từ một thoáng cảm thông. Những tấm bánh từ một người trao thiết tha là những tấm bánh chia sẻ hạnh phúc cho người. Tấm bánh được nhân lên từ những phép màu yêu thương. Tấm bánh ấy một lần thầy đã bé chia, nó thoa đến muôn người. Tấm bánh ấy thầy mời gọi ta kiếm tìm một cộng góp gửi trao. Giữa thế giới nghèo nàn vì thiếu sớt chia, vì tấm bánh ấy nó thoa hạnh phúc thiên đường. Tấm bánh được nhân lên từ những phép màu yêu thương. Tấm bánh cho đời mình là cuộc tình Giêsu hiến trao. Tấm bánh cho đời mình ngày từng ngày chia sáng thiết tha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 9, từ câu 27 đến câu 31. Khi ấy, Đức Giêsu đang trên đường đi, thì có hai người mù đi theo kêu lên rằng: Lạy con vua David, xin thương xót chúng tôi. Khi Đức Giêsu về tới nhà, thì hai người mù ấy tiến lại gần. Người nói với họ: Các anh có tin là tôi làm được điều ấy không? Họ đáp: Thưa Ngài, chúng tôi tin. Bấy giờ người sờ vào mắt họ và nói: Các anh tin thế nào thì được như vậy. Mắt họ liền mở ra. Người nghiêm giọng bảo họ: Coi chừng, đừng cho ai biết. Nhưng vừa ra khỏi đó, họ đã nói về người trong khắp cả vùng. Quý vị và các bạn thân mến! Trong bài đọc 1, ngôn sứ Isaiah tiên báo cho dân chúng một viễn tượng thật tuyệt vời. Đó là cảnh tượng niềm khao khát của họ khi đang trông chờ đấng thiên sai đến. Ngôn sứ Isaiah nói rằng: Ngày ấy, kẻ điếc sẽ nghe được những lời trong sách, mắt người mù sẽ thoát cảnh mù mịt tối tăm và sẽ được nhìn thấy. Vân vân. Ngày ấy mà ngôn sứ Isaiah tiên báo chưa được xác định rõ, dân chúng chỉ biết trông chờ ngày đó. Khi đọc bài tin mừng hôm nay, chúng ta nhận thấy Thánh Matthew cho chúng ta thấy ngày ấy của ngôn sứ Isaiah tiên báo đã đến. Đấng mà muôn dân trông chờ đã xuất hiện. Đấng ấy đem lại niềm vui và hạnh phúc cho những con người thấp cổ bé miệng bằng việc giúp họ sáng mắt. Tin mừng Matthew cho thấy, khi ấy, Chúa Giêsu đi ngang qua, có hai người mù chạy theo Chúa và kêu lớn tiếng: Lạy con vua David, xin thương xót chúng tôi. Giữa đám đông dân chúng vây quanh Chúa Giêsu, hai con người nghèo khổ ấy đã kêu cứu. Chúng ta thử tưởng tượng ra khung cảnh ấy, thật khó cho Chúa Giêsu nhận ra tiếng kêu này. vì dân chúng đang chen lấn vây quanh Chúa Giêsu và họ la. Còn hai người mù bị đẩy ra xa người. Thế nhưng, giữa tiếng ồn ào của đám đông, Chúa Giêsu vẫn nhận ra tiếng kêu cứu của họ. Tiếng kêu cứu nói lên một nhu cầu rất mạnh, một đau khổ rất lớn, một cảm xúc rất nóng bỏng. Thế nhưng, Chúa Giêsu không cứu họ ngay lúc đó. Ngài muốn thử thách lòng tin của họ. Ngài muốn thử xem lời tuyên xưng, lạy con vua David, xin thương xót chúng tôi, có thật là họ tuyên xưng tận đáy lòng hay không? Ngài muốn xem thử hai người ấy có thực sự tin vào khả năng đấng họ luôn trông chờ hay không? Qua lời tuyên xưng của họ, thưa Ngài, chúng tôi tin. Chúa Giêsu đã mở mắt cho họ. Chúa Giêsu không chỉ mở con mắt thể xác cho họ, nhưng còn mở con mắt đức tin cho họ nữa. Bây giờ, niềm tin vào đấng muôn dân trông chờ càng được xác tín mạnh hơn khi họ được sáng mắt. Họ tin người là đấng cứu độ muôn dân, là đấng đem lại hạnh phúc và bình an cho muôn người, là đấng nâng đỡ kẻ thấp cổ bé miệng. Như thế, đấng mà Isaiah tiên báo đã đến và đem lại hạnh phúc bình an cho muôn người, cho những người thấp cổ bé miệng, đó chính là Chúa Giêsu. Quý vị và các bạn thân mến, ngày nay xã hội quá nhiều tiếng ồn của phương tiện đi lại, tiếng ồn của con người, tiếng ồn của âm nhạc hay các phương tiện kỹ thuật khác, tiếng ồn của dư luận, tiếng ồn của quyền lực, vân vân. Đôi khi làm cho chúng ta ít nhận ra hay không còn nhận ra tiếng kêu cứu của những người thấp cổ bé miệng, hoặc nhận ra được tiếng kêu ấy, nhưng chúng ta xem đó là chuyện bình thường trong xã hội, để rồi chúng ta bỏ qua. Bài tin mừng kêu gọi mỗi người chúng ta cần nhạy bén với tiếng kêu cứu của người nghèo khổ. Với sự quan tâm ân cần, với việc nở một nụ cười thân ái, với việc ngồi lắng nghe những con người đang trong cảnh thất vọng, và với việc chia sẻ vật chất cho những người nghèo, vân vân, chúng ta có thể vực dậy những tâm hồn thất vọng, phá bỏ những tâm hồn thờ ơ nguội lạnh với những người nghèo, đem lại bình an cho người bị bỏ rơi. Lạy Chúa, xin giúp chúng con biết nhạy cảm với tiếng kêu cứu của muôn người. Xin giúp chúng con cũng biết quảng đại và nhiệt tâm giúp đỡ những con người ấy. Amen.
Rộn ràng niềm vui bé thơ khi mẹ đi chợ về, có tấm bánh để người hành khất ấm lòng từ một thoáng cạn tông, những tấm bánh từ một người trao thiết tha là những tấm bánh chia sẻ hạnh phúc cho người. Tấm bánh được nhân lên từ những phép màu yêu thương, tấm bánh ấy một lần thầy đã bé chia nó thoa đến muôn người. Tấm bánh ấy thầy mời gọi ta kiếm tìm một cộng góp người trao, giữa thế giới nghèo nàn vì thiếu thớt chia thì tấm bánh ấy nó thoa hạnh phúc thiên đường. Tấm bánh được.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Nairobi, Kenya. Đức Thánh Cha kêu gọi hội nghị COP21 về sự thay đổi khí hậu. Đức Thánh Cha Francisco kêu gọi chính quyền các nước tham dự hội nghị COP21 về sự thay đổi khí hậu, đặt công ích lên trên tư lợi. Hội nghị thượng đỉnh về thay đổi khí hậu khai diễn ngày 30 tháng 11 năm 2015 tại Paris, với sự tham dự của 150 phái đoàn chính phủ các nước. Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh, đang ở Paris để tham dự hội nghị trong tư cách là đại diện tòa thánh. Đức Thánh Cha đã đưa ra lời kêu gọi trên đây, qua diễn văn trong cuộc viếng thăm trụ sở ở Nairobi, Kenya, của hai cơ quan Liên Hiệp Quốc ở Phi Châu, gọi là UNON, gồm chương trình Liên Hiệp Quốc về môi sinh, gọi tắt là UNEF, và chương trình Liên Hiệp Quốc định cư con người, gọi tắt là UNHABITAT. Trong cuộc viếng thăm nói trên, Đức Thánh Cha nhắc đến cử chỉ trồng cây mà Ngài vừa thực hiện, và nói bằng tiếng Tây Ban Nha rằng, trồng cây, trước tiên, đó là một lời mời gọi tiếp tục chiến đấu, chống những hiện tượng như phá rừng và sự lan rộng sa mạc. Điều này nhắc nhớ chúng ta tầm quan trọng của việc bảo vệ và quản trị trong tinh thần trách nhiệm những lá phổi của trái đất đầy những sinh vật khác nhau, như lưu vực sông Congo, nơi quan trọng đối với toàn thể trái đất và tương lai của nhân loại. Đức Thánh Cha nhắc đến hội nghị COP21 ở Paris và khẳng định rằng hội nghị về khí hậu tại Paris là một cuộc gặp gỡ quan trọng về sự thay đổi khí hậu, trong đó cộng đồng quốc tế sẽ tái bàn đến vấn đề này. Thật là buồn, và tôi dám nói rằng thật là thảm họa, nếu các tư lợi chiếm ưu thế trên công ích và đưa tới sự lèo lái thông tin để bảo vệ các dự án của họ. Khí hậu là một công ích của tất cả và cho tất cả mọi người. Sự thay đổi khí hậu là một vấn đề hoàn cầu có âm hưởng nặng nề trên các môi trường, xã hội, kinh tế, phân phối, cũng như chính trị, và là một trong những thách đố chính hiện nay đối với nhân loại. Câu trả lời cho vấn đề này phải bao gồm một viễn tượng xã hội, để ý đến các quyền căn bản của những người kém may mắn nhất. Đức Thánh Cha nhận xét rằng, hội nghị COP21 ở Paris về sự thay đổi khí hậu là một bước tiến quan trọng trong tiến trình phát triển một hệ thống mới về năng lượng, ít lệ thuộc các nhiên liệu phiến thạch, nhiều hiệu năng hơn về năng lượng và có cấu trúc nhờ sử dụng năng lượng có ít chất than hoặc không có chất này. Chúng ta đang đứng trước một sự dấn thân chính trị và kinh tế to lớn, hệ tại xét lại và sửa chữa những bất ổn và sai trái trong kiểu mẫu phát triển hiện nay. Đức Thánh Cha cũng nhấn mạnh rằng, Hiệp định ở Paris trong hội nghị COP21 có thể gửi một tín hiệu rõ ràng theo chiều hướng đó, với điều kiện chúng ta tránh cám dỗ rơi vào một thứ chủ thuyết duy danh trong những lời tuyên bố nhắm trấn an lương tâm. Chúng ta phải cảnh giác làm sao để các cơ chế của chúng ta thực sự hữu hiệu. Và Đức Thánh Cha nói, vì thế tôi hy vọng hội nghị COP21 sẽ đi tới kết quả là một hiệp định toàn cầu và biến đổi dựa trên các nguyên tắc liên đới, công bằng, ngay chính và tham gia, hướng đến việc thực thi ba mục tiêu phức tạp và liên hệ với nhau. Đó là làm dịu bớt ảnh hưởng của sự thay đổi khí hậu, chiến đấu chống nghèo đói và tôn trọng phẩm giá con người. Cần có sự đối thoại chân thành và cởi mở với sự cộng tác trách nhiệm của tất cả mọi người. Các giới chức chính quyền, cộng đồng khoa học, các xí nghiệp và xã hội dân sự. Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự do An Tôn phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong một thời sự hôm nay, chúng tôi kính mời quý vị và các bạn theo dõi cuộc gặp gỡ của Đức Thánh Cha với các vị lãnh đạo liên tôn tại Kenya, nhân chuyến tông du của Ngài tại đây. Cuộc gặp gỡ diễn ra vào sáng ngày 26 tháng 11 vừa qua, tại Tòa Sứ Thần Tòa Thánh ở Nairobi, thủ đô Kenya. Tại phòng khánh tiết Tòa Sứ Thần Tòa Thánh trong cuộc gặp gỡ, ngoài các hồng y, giám mục công giáo, có 17 vị đại diện các giáo hội Kitô, Tin Lành, Anh Giáo, Giáo hội Kitô Phi Châu và các tôn giáo không Kitô như Do Thái, Phật Giáo, Hồi Giáo, Đạo Cổ Truyền của Phi Châu. Ngoài ra, có 7 nhân vật đặc biệt dấn thân trong việc thăng tiến đối thoại đại kết và liên tôn. Mở đầu cuộc gặp gỡ, Đức cha Peter Kaio, đặc trách đối thoại liên tôn thuộc Hội đồng Giám mục Kenya, đã đại diện chào mừng Đức Thánh Cha và giới thiệu các tham dự viên. Kế đó, Đức Tổng Giám mục Anh Giáo Kenya, kiêm Giám mục Nhà thờ Chính tòa các Thánh, Tiến sĩ Eleut Wabakala, đại diện các vị lãnh đạo Kitô, cũng chào mừng Đức Thánh Cha và nói: Sự hiện diện của Ngài giữa chúng tôi là một khích lệ lớn đối với tất cả các tín hữu Kitô Kenya. Trong lúc chúng tôi cố gắng theo Chúa Giêsu Kitô qua sự trung thành làm môn đệ Chúa. Chúng tôi cảm ơn Ngài vì thông điệp mới đây. Trong đó, Ngài thúc giục các dân nước chấp nhận một kiểu mẫu sản xuất có thể bảo tồn các tài nguyên cho các thế hệ hiện nay và tương lai, đồng thời hết sức giới hạn việc sử dụng các tài nguyên không thể tái tạo được, tiêu thụ điều độ và gia tăng tối đa việc sử dụng chúng một cách hiệu quả, dùng lại chúng như một phương thức chống lại thứ văn hóa vứt bỏ ảnh hưởng tới toàn thể trái đất. Đức Tổng Giám mục Wabakala cũng nhắc đến Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới mới đây về gia đình và nói rằng, trong tư cách là Kitô hữu Phi Châu, chúng tôi quý chuộng gia đình, như Kinh Thánh vẫn dạy. Chúng ta đang bị đe dọa vì điều mà Đức Giáo Hoàng mô tả là chủ nghĩa thực dân ý thức hệ của những lối sống tục hóa. Tôi cầu mong rằng, tất cả các giáo hội chúng ta sẽ cộng tác với nhau trong việc công bố tin mừng của Chúa Giêsu đã chịu đóng đanh và sống lại, để soi sáng các tâm trí của mọi tín hữu. Sau cùng, Đức Tổng Giám mục Anh Giáo nói, xin Ngài cho phép tôi kêu gọi, nhờ nỗ lực của Ngài và các vị lãnh đạo khác, các nước Phi Châu được trợ giúp để phát huy tiềm năng kinh tế và quản trị của họ. Phi Châu là một đại lục có nhiều tài nguyên, cần phải được quản lý hữu hiệu để mưu ích cho dân của mình. Tiếp lời vị Tổng Giám mục Anh Giáo, Giáo sư Abdul Ghafur Enbusaidi, Chủ tịch Toàn quốc Hội đồng Tối cao của người Hồi giáo ở Kenya đã lên tiếng. Đây là cơ quan quy tụ tất cả các tổ chức, hội đường và các nhóm Hồi giáo ở Kenya, được thành lập cách đây 42 năm, nhằm liên kết toàn thể Hồi giáo ở Kenya, chiếm khoảng 30% dân số toàn quốc. Ông nói, trong tư cách là các nhà lãnh đạo tôn giáo, chúng ta có nghĩa vụ thăng tiến công bằng, ngay chính, tình thương, lòng trung thành và hy vọng. Đồng thời, chúng ta phải chống lại hiện tượng phạm pháp mà không bị luật pháp trừng phạt, bất công, oán thù, tham lam, gian ác, lừa đảo, tống tiền, gian dảo, chết chóc và tàn phá. Thật là một thảm trạng nếu đa số những người tốt lành trên thế giới đứng đó mà nhìn thế giới đang bị lôi cuốn vào sự quên lãng. Giáo sư chủ tịch các cộng đoàn Hồi giáo cũng nhận xét rằng, thế giới chúng ta ngày nay đang có những cuộc chiến tranh điên rồ, xa lầy trong sự tham lam, ác ý, coi mình là trung tâm, tốn tiền và càng ngày chúng ta càng chứng kiến cảnh tượng vô lý nhất. Ngày nay, chúng ta bị kẹt trong vũng lầy các nền chính trị không nguyên tắc, kinh doanh không luân lý đạo đức, giàu sang mà không phải làm việc, giáo dục không có nhân cách, khoa học không có tình người, hưởng thụ vô lương tâm, tôn giáo không có tâm linh, nghề nghiệp không có trách nhiệm, trong đó người ta chỉ lo kiếm tiền, dù có gây hại cho người khác. Chắc chắn chúng ta không thể tiến bước theo chiều hướng đó. Về phần Đức Thánh Cha, lên tiếng trong dịp này, Ngài cho biết khi viếng thăm các tín hữu Công giáo của một giáo hội địa phương, Ngài luôn thấy một điều quan trọng là làm sao có dịp gặp gỡ các vị lãnh đạo của các cộng đoàn Kitô và các tôn giáo khác. Đức Thánh Cha nói, tôi hy vọng thời gian cùng trải qua với nhau này có thể là một dấu chỉ lòng quý chuộng của giáo hội đối với các tín đồ của mọi tôn giáo và củng cố các mối liên hệ thân hữu đã có giữa chúng ta. Nói thật ra, quan hệ của chúng ta đang đặt chúng ta trước những thách đố và đề ra cho chúng ta những câu hỏi. Tuy nhiên, cuộc đối thoại đại kết và liên tôn không phải là một điều xa xỉ, không phải là một cái gì thêm vào hoặc là tùy ý, nhưng là điều thiết yếu, là điều mà thế giới của chúng ta bị tổn thương vì xung đột và chia rẽ luôn cần đến. Thực vậy, các tín ngưỡng tôn giáo và cách thức thực hành các tín ngưỡng ấy có ảnh hưởng tới con người và sự hiểu biết của chúng ta về thế giới chung quanh. Những tín ngưỡng ấy là nguồn sáng, sự khôn ngoan và liên đới, và qua đó làm cho xã hội chúng ta đang sống được phong phú. Chúng ta hãy chăm sóc sự tăng trưởng tinh thần cho các cộng đoàn của chúng ta, huấn luyện tâm trí đón nhận sự thật, và các giá trị được các truyền thống tôn giáo chúng ta giảng dạy. Chúng ta trở thành một phúc lành cho các cộng đoàn, nơi dân của chúng ta sinh sống. Trong một xã hội dân chủ và đa nguyên như hiện nay, sự cộng tác giữa các vị lãnh đạo tôn giáo và các cộng đoàn liên hệ trở thành một việc phục vụ quan trọng cho công ích. Sau cùng, Đức Thánh Cha nhắc đến những kẻ lạm dụng danh Thiên Chúa để thi hành bạo lực. Ngài nói, ở đây, tôi nghĩ đến xác tín quan trọng chung của chúng ta, tin rằng Thiên Chúa mà chúng ta tìm cách phụng sự là một Thiên Chúa hòa bình. Không bao giờ được lạm dụng danh thánh của Chúa để biện minh cho oán thù và bạo lực. Tôi biết rằng, trong ký ức của quý vị vẫn còn sinh động về những cuộc tấn công dã man ở siêu thị Westgate tại Đại học Garissa và Mandera. Quá nhiều khi những người trẻ trở nên cực đoan nhân danh tôn giáo để gieo rắc bất thuận và sợ hãi và để xâu xé chính xã hội chúng ta. Thật là điều quan trọng dường nào khi chúng ta được nhìn nhận là những ngôn sứ của hòa bình, những người xây dựng hòa bình mời gọi tha nhân sống trong an bình, hòa hợp và tôn trọng nhau. Xin Đấng toàn năng đánh động con tim của những kẻ gây ra bạo lực và ban bình an cho các gia đình và cộng đoàn chúng ta. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự, tường thuật vắn tắt cuộc gặp gỡ của Đức Thánh Cha Francisco với các vị lãnh đạo liên tôn tại Kenya, sáng ngày 26 tháng 11 vừa qua, tại Tòa Sứ Thần Tòa Thánh ở Nairobi, thủ đô Kenya. Bản dịch Việt ngữ do Linh Mục Du Xe Trần Đức Anh dòng Đa Minh thực hiện. Mục thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Đạo Lý cho Thiên Niên Ký Mới do Mai Hương trình bày. Phúc cho những ai nghèo khó, vì nước trời là của họ. Đây là đề tài của một đạo lý cho thiên niên ký mới tuần này của chúng tôi. Văn hào Nga Leo Tolstoy kể lại rằng, năm lên 9 tuổi, vì xác tín rằng Thiên Chúa luôn nhậm lời ông và cho ông bay được, cho nên ông leo lên tầng thứ ba của một cao ốc và gieo mình xuống. Ông không bay được, nhưng may cho ông là ông vẫn sống sót sau hành động liều lĩnh ấy. Về sau ông thường mỉm cười về cuộc thử nghiệm đức tin trẻ con ấy. Giả như Thiên Chúa luôn nhậm lời chúng ta, giả như cũng giống như ông thần bị nhốt trong cái chai. Ngài cũng làm theo bất cứ điều gì chúng ta ra lệnh. Thì liệu chúng ta có vì lòng biết ơn mà cố gắng sống đẹp lòng Ngài hơn không? Trong những lúc gặp gian nan thử thách, dường như ai trong chúng ta cũng hứa hẹn với Chúa. Nếu Chúa cứu con khỏi cơn túng quẫn này, con quyết tâm sẽ đi theo Chúa trọn đời. Phải chăng khốn khổ và thử thách làm cho con người xa Chúa, và sự thịnh vượng may mắn làm cho họ gần Ngài? Kỳ thực, 40 năm lang thang trong sa mạc của người Do Thái đã chứng minh hoàn toàn ngược lại. Chính trong những năm tháng đầy thử thách ấy mà dân Do Thái cảm thấy gần Chúa hơn bao giờ hết. Trái lại, chính trong thời kỳ vàng son mà họ phản bội Ngài. Đây là bài học mà chúng ta có thể rút ra được từ cuộc đời của vị vua được xem là sáng giá nhất trong lịch sử của dân Do Thái. Tên của ông là Salomon. Tất cả những gì mà một đứa trẻ có thể mơ tưởng, Salomon đều được tội nguyện. Chúa đã ban cho ông tất cả những gì ông muốn có. Sống lâu, giàu sang, phú quý. Nhất là khi ông xin được khôn ngoan, Chúa cũng không từ chối. Triều đại của ông là thời kỳ vàng son trong lịch sử đầy thăng trầm của dân Do Thái. Ông lên ngôi khi còn là một thiếu niên, và không bao lâu trở thành người giàu có nhất trong thời đại của ông. Kinh Thánh nói rằng, vào thời đó, tại Jerusalem, bạc cũng nhiều như đá. Có cả một thương thuyền chuyên đi săn tìm những sản phẩm quý hiếm từ khắp Phi Châu để mang về Jerusalem. Salomon cũng là một nghệ sĩ tài ba. Ông đã sáng tác trên 1.000 thi ca và 3.000 câu châm ngôn. Từ khắp nơi, các bậc vua chúa lặn lội về Jerusalem để lắng nghe sự khôn ngoan của ông và chiêm ngắm kinh thành ông đã xây dựng. Chúng ta hãy lắng nghe Hoàng hậu Saba bày tỏ cảm tưởng của mình. Những điều tôi đã nghe nói ở nước tôi về Ngài và sự khôn ngoan của Ngài quả là sự thật. Tôi đã không tin những điều người ta nói cho tới khi tôi đến và thấy tận mắt. Nhưng thực ra, người ta cho tôi biết chưa tới một nửa. Ngài còn khôn ngoan và giàu có hơn tiếng đồn tôi đã nghe. Phúc thay thần dân của Ngài, phúc thay quần thần của Ngài, những kẻ luôn luôn được túc trực trước mặt Ngài và nghe biết sự khôn ngoan của Ngài. Chúc tụng Chúa là Thiên Chúa của Ngài, Đấng đã ưu ái đặt Ngài lên ngai Israel. Cảm phục tài năng và sự khôn ngoan của vua Salomon, khi từ giả, nữ hoàng Saba đã tặng cho ông 4,5 tấn vàng ròng. Chúa hẳn phải hài lòng về một ông vua như thế. Dưới thời vua Salomon, người ta không còn nghe tiếng kêu than hay phàn nàn trách móc nữa. Vị vua này quả thật đã đẹp lòng Chúa. Nhất là ông đã huy động đến 200.000 người thợ, ngày đêm miệt mài để xây cất cho Chúa một ngôi đền nguy nga lộng lẫy nhất thế giới vào thời kỳ ấy. Từ xa, đền thờ Jerusalem chiếu sáng như một ngọn núi phủ tuyết. Ngày trọng đại nhất trong lịch sử Cựu Ước chính là ngày vua Salomon cung hiến đền thờ cho Chúa. Chúa đã làm cho đền thờ trở thành trung tâm sinh hoạt của Ngài trên trái đất, và dân chúng đã say mê đến độ đã kéo dài cuộc lễ thêm 2 tuần nữa. Quỳ gối trên một bệ đồng, vua Salomon đã cầu nguyện lớn tiếng như sau. Con đã xây cho Ngài một ngôi nhà cao sang, một nơi để Ngài ngự trị muôn đời. Khi Salomon kết thúc nghi lễ hiến tế, Chúa đã hiện ra với ông và phán: ta đã nghe lời ngươi cầu nguyện và ban này trước nhan ta. Ta đã thánh hóa ngôi nhà này mà ngươi đã xây để cho danh ta ngự ở đó muôn đời. Ta sẽ nhìn xem và ưa thích ở đó muôn đời. Lời hứa với các tổ phụ Abraham và Môi-sen giờ đây đã được thực hiện. Giờ đây, dân Israel đã có một lãnh thổ, một quốc gia với biên cương rõ ràng, và một biểu trưng của sự hiện diện chắc chắn của Chúa giữa họ là đền thờ. Bất cứ người Do Thái nào hiện diện trong ngày cung hiến đền thờ hôm đó cũng đều thấy rõ và tin tưởng điều đó. Chẳng có ai nghi ngờ về lòng chung thủy của Chúa. Giữa sa mạc nắng cháy khô cằn, Ngài đã hiện ra bằng cột lửa ban đêm và đám mây ban ngày. Giờ đây, Ngài hiện diện giữa dân Ngài, trong một đền thờ nguy nga, trên một giang sơn được lát bằng vàng bạc. Solomon là một ông vua được Chúa dành cho nhiều ưu đãi nhất. Lẽ ra, ông phải là vị vua đẹp lòng Chúa nhất. Lời cầu nguyện của ông khi cung hiến đền thờ cho Chúa là một trong những lời cầu nguyện đẹp nhất. Nhưng vào cuối triều đại của ông, Solomon đã hủy bỏ mọi lời cam kết với Chúa. Ông vua đã từng sáng tác những bài ca ngợi tình yêu, giờ đây đã trở thành một con người trụy lạc nổi tiếng trong lịch sử nhân loại. Ông có tất cả 700 người vợ và 300 cung phi. Có người khôn ngoan đã từng viết ra những câu châm ngôn dạy đời, giờ đây có một cuộc sống đồi trụy, chẳng ai bì được. Để làm vừa lòng những người vợ ngoại giáo của ông, có người đã từng xây đền thờ cho Chúa, giờ đây lại mang các thần tượng giả trá về kinh thành thánh thiện của Chúa. Chỉ trong một thế hệ, Solomon đã đưa Israel từ địa vị của một dân tộc hoàn toàn lệ thuộc vào Chúa, đến chỗ một quốc gia hoàn toàn xa lìa Chúa. Khi ông qua đời, thay vì trở thành một dân tộc như lòng Chúa mong muốn, Israel chẳng khác nào một vương quốc Ai Cập mà họ vừa mới thoát khỏi ách nô lệ. Sự thành công và thịnh vượng của vương quốc trong trần thế này khiến cho con người quên lãng vương quốc của Chúa. Một vương quốc được khai sinh nhờ giao ước với Chúa, giờ đây đã xé bỏ giao ước. Hậu quả là sau khi Solomon qua đời, vương quốc Israel đã bị chia cắt làm đôi. Nếu phải ghi khắc một câu nói có ý nghĩa trên mộ chí của Solomon, thì lời sau đây của thi sĩ Oscar Wilde là hợp lý nhất. Trên thế giới này, chỉ có hai thảm họa. Một là không đạt được điều mình muốn, hai là đạt được điều mình muốn. Vua Solomon đã có được bất cứ điều gì ông muốn, nhưng dần dà ông càng ít lệ thuộc vào Chúa, để bám vào những phù phiếm của đời tạm bợ này như một quân đội hùng mạnh, một nền kinh tế phát đạt, một cung điện lớn gấp hai lần đền thờ, và nhất là một nhà dành cho cung phi lớn nhất thế giới. Sự thành công có thể cất đi mọi phàn nàn trách móc đối với Chúa, nhưng nó cũng loại trừ cả khát vọng về Ngài. Càng vui hưởng những của cải trần thế, con người xem ra lại càng ít tưởng nghĩ đến Đấng đã ban tặng những của cải ấy. Chúng tôi xin tạm ngưng một đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn. Và hẹn gặp lại vào thứ sáu tuần sau. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Hành trình với lời Chúa do Đức Duy phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong bài học trước, chúng ta đã tìm hiểu tổng quan về sách Lê-vi. Hôm nay, chúng ta cùng nhau tìm hiểu điểm thứ nhất, đó là sách Lê-vi là cuốn sách nói về sự thánh thiện.
Bây giờ đi vào điểm thứ nhất, sách Lê-vi nó là cuốn sách về sự thánh thiện. Mà thánh thiện ở đây trước hết đó, nó có nghĩa là toàn thể tính, nói có vẻ trừu tượng khó hiểu quá. Mà cái tính chất này chỉ dành riêng cái nghĩa thứ trước hết cho Thiên Chúa mà thôi. Bởi vì tất cả chúng ta nhìn ra xung quanh, kể cả con người, không ai có được cái đặc tính này hết. Cái đặc tính gọi là toàn thể, đầy đủ, tự mình. Mà trái lại, nếu mà chúng ta chiêm nghiệm bằng kinh nghiệm sống, chúng ta thấy mình chỉ là một mảnh, luôn luôn là một phần nào đó trong một tổng thể lớn hơn. Bởi vì nếu mình bị cắt đứt bởi những cái phần hay bộ phận còn lại trong cái hiện hữu này, mình không thể tồn tại được. Cây me đằng kia ở bên đài chúng viện, nó không thể tồn tại mặc dù ta gọi nó là cây me. Vì sao? Không có ánh mặt trời, không có những đám mây và gió đem mưa tới, làm sao cây me ấy tồn tại? Rồi cũng những năm tháng đầu đời của nó không có những bàn tay của một vài thầy nào đó tưới cho nó, thì làm sao nó tồn tại được cho ngày hôm nay? Thế nên cái cây me này là một mảnh, là một phần trong hiện hữu nói chung, phụ thuộc vào những cái yếu tố khác của cuộc đời. Nó không phải là một toàn thể, đúng không? Thế cho nên tất cả mọi sự, từng sự một, không có sự nào là toàn thể hết. Thế cho nên cái toàn thể tính chỉ có thể áp dụng được cho một mình đấng tạo hóa tự ngài đầy đủ mà thôi. Và cái định nghĩa này của toàn thể tính là một nghĩa, có thể nói là cái nghĩa đầu tiên của cái sự thánh thiện mà Thánh Kinh nói tới. Thế thì có liên quan gì tới những cái điều mà các anh chị đọc trong 16 chương vừa rồi? Cái liên quan đầu tiên hết ở chỗ này. Trong cái toàn thể thì ta thấy một cái đặc điểm đó là trật tự. Thế giới này có trật tự không? Lạ lùng, ai sắp đặt nó? Ta không trả lời ngay được. Thế nhưng mà nó có trật tự, cái toàn thể này nó có một cái gì đó có trật tự, và trong cái trật tự thì nó có luật. Mà và dần dần con người khám phá ra những cái luật, hết luật này tới luật khác, chẳng hạn những cái luật về vật lý, về hóa học, luật về sinh học, mà dường như đó ai đó đã đặt để cái luật đó rồi, người ta chỉ có khám phá ra thôi. Thì á, luật Lê-vi là gì? Là những quy định rất chi tiết, thậm chí đến cái độ vô lý. Đối với ta là người đọc ngày hôm nay trong một nền văn hóa khác, sau mấy ngàn năm khác xa với nền văn hóa Do Thái hồi xưa. Thế nhưng mà chúng ta thấy rằng luật Lê-vi nó là một cái bộ luật đưa ra rất chi tiết những lề, những luật, những quy định phải tuân theo, đặc biệt là những cái quy định về phượng tự. Thế cho nên cái nghĩa đầu tiên của cái toàn thể tính đó, nó biểu hiện qua cái đặc tính là sự trật tự. Và để có trật tự đó thì mọi sự phải ở trong cái vị trí của nó, ăn khớp với mọi sự khác. Riêng loài người phải sống thế nào để khớp mỗi một cá nhân, mỗi một cá thể, nó phải khớp ở trong cái toàn thể, và cái toàn thể đó phải hợp với cái ý muốn của tạo hóa, của Thiên Chúa. Và vì thế mà phải quy định ra. Và khi tuân theo cái quy định này đó, là người ta làm cho cái toàn thể tính kia nó được thực hiện, nó được thể hiện ra cụ thể. Đó là cái ý nghĩa đầu tiên. Thế nhưng mà cái hình thức của những quy định này, vì nó mặc lấy cái ngôn ngữ của loài người, nó phải lệ thuộc vào văn hóa, nghĩa là văn hóa của thời đó, của cái vùng đó, của con người đó, và cái cách diễn tả đó. Và một khi đã mặc cái bộ áo văn hóa thì khi với thời gian thay đổi và không gian thay đổi thì nó có thể thay đổi theo. Thế cho nên đến thời Đức Giêsu là đấng đến để kiện toàn lề luật, thì Ngài nói cho ta biết cái tinh thần của lề luật này là cái gì. Chính cái đó là cái không thay đổi. Thế thì cái đó là cái gì? Nói lên cái sự thánh thiện của Thiên Chúa, cũng đồng thời nói lên cái sự đáp của thụ tạo với sự thánh thiện của Thiên Chúa. Khi thụ tạo đáp trả bằng cách tuân giữ những lề luật quy định trong bộ luật này về sự thánh thiện, thì con người cũng đồng thời được nên thánh dẫn Thiên Chúa. Ở trong chương 19 câu 2, Lê Vi là trái tim của ngũ thư. Các ngươi hãy nên thánh, vì ta là Đức Chúa, Thiên Chúa duy nhất của ngươi là đấng thánh. Câu đó ở Tân Ước có lặp lại không? Ở đâu? Matthew nói câu tương tự thôi. Chính Chúa Giêsu nói một câu tương tự. Các con hãy nên hoàn thiện như Cha trên trời là đấng hoàn thiện. Dĩ nhiên, sự hoàn thiện đây cũng là sự thánh thiện luôn. Vì chỉ có một mình Thiên Chúa hoàn thiện, vì chỉ có một mình Thiên Chúa là đấng thánh. Thế cho nên đọc mười mấy chương chán phèo vừa rồi đấy, là các anh chị đang đọc, đang chạm tới cái áo, nó bọc lấy cái gì là quan trọng nhất của mặt phải của Thánh Kinh. Ở trong cái trái tim đó, nó có cái câu quan trọng nhất. Trái tim của trái tim đó là chương 19 câu 2. Các ngươi hãy nên thánh, vì ta, Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi là đấng thánh. Rồi, vậy thì không phải chữ thánh thiện chỉ áp dụng cho một mình Thiên Chúa, mà cuốn sách Lê Vi này nó quy định những lệ luật này như là những chỉ dẫn mà dân thánh phải theo để trở nên thánh. Như vậy, thánh thiện nó còn có một cái nghĩa thứ hai áp dụng cho con người. Ai tuân giữ những điều này là đáp trả lại lời mời gọi nên thánh của Thiên Chúa. Thế thì chỉ có chờ tới khi Đức Giêsu đến, người con một của Thiên Chúa, mới nói cho ta biết được cái tinh thần cần phải kiện toàn lề luật. Thế đố các anh chị, tinh thần đó là cái gì? Yêu thương thì khôn quá, câu trả lời đó khôn quá, bởi vì học Tân Ước rành rọt rồi. Nhưng mà cụ thể hơn ở đây nè, người ta chưa biết cái tin mừng yêu thương, thế thì cái tinh thần của nó là cái gì? Của cái về sự thánh thiện theo nghĩa thứ hai là nơi con người đáp trả lại cái mầu nhiệm thánh thiện của Thiên Chúa. Vâng phục, kính sợ Thiên Chúa. Trong Cựu Ước đâu đó có nói đầu mối của sự khôn ngoan là kính sợ Thiên Chúa. Ở đây có một câu tương tự, đầu mối của sự thánh thiện là vâng phục. Thế cho nên khi anh vâng phục, nghĩa là anh thực hiện những quy luật mà Đức Chúa phán với Môi-se được viết ra ở đây, là anh đáp lại cái sự thánh thiện, cái mầu nhiệm Thiên Chúa là đấng thánh, và đồng thời anh nên thánh. Như vậy cái sự thánh thiện ngoài cái nghĩa thứ nhất là Thiên Chúa, nó rút ra một cái nghĩa phụ thứ hai là sự thánh thiện nơi ở nơi con người. Con người muốn nên thánh thì hãy tuân giữ những cái quy định này mà Gia-vê Đức Chúa đã phán qua Môsê. Rồi từ đó ta mới thấy được những cái nghĩa khác áp dụng cho nơi, đúng không? Áp dụng cho vật, nơi thánh. Nơi thánh là ở đâu? Đền thờ Jerusalem. Và trong đền thờ Jerusalem, cái nơi thánh của thánh, tức là thánh nhất, nó là một cái trung tâm, nơi đó không ai được vô hết, trừ ông thượng tế một năm vô được một lần duy nhất thôi. Rồi người thánh, chữ thánh cũng áp dụng cho người. Người thánh là ai? Các tư tế, những người được sức dầu, tức là các Kitô đó, các Christos hay là các Messia, nói lên cái chuyện là Thiên Chúa chọn một ai đó sức dầu cho người đó để sai người đó đi làm một việc gì đó, người đó được tách riêng ra nên gọi là người thánh. Ngày hôm nay Tân Ước cũng áp dụng cái nghĩa đó cho mấy ông linh mục. Rồi áp dụng cho vật thánh. Thế thì đó là cái nghĩa thứ ba. Thí dụ như cái bánh trưng hiến một khi đã được dành cho Chúa rồi thì nó là cái vật thánh, chỉ có mấy ông tư tế mới được ăn. Ngày hôm nay vật thánh thì nhiều lắm phải không? Trong Kitô giáo, trong đạo Công giáo, vật thánh ví dụ như cái gì? Nhà tạm như là chén thánh, khăn thánh, nhiều lắm. Thế nhưng mà đó là cái nghĩa thứ ba, đã là gọi là nghĩa loại suy rồi. Còn cái nghĩa đầu tiên, cái chữ thánh chỉ có một mình Thiên Chúa thôi. Nhưng hai nghĩa thứ hai, nghĩa thứ ba, nó rút ra từ cái nghĩa thứ nhất và nó có liên quan tới Thiên Chúa là Đấng Thánh trong tương quan của việc phụng tử thờ phượng Đấng Thánh sao cho phải đạo. Thế cho nên cái quyển sách Lê Vi có nghĩa là quyển sách nói về sự thánh thiện, và đặc biệt ở bên dưới những cái quy định chi tiết đó là cái tinh thần anh hãy vâng phục bằng cách giữ những quy định này. Có thể quy định nó thay đổi với thời gian, với văn hóa, vân vân. Nhưng cái tinh thần của lễ luật là sự vâng phục Thiên Chúa, là sự kính sợ Thiên Chúa bằng cách giữ những gì Ngài phán, Ngài truyền.
Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Thanh trong những phút cầu nguyện.
Ở lại với con, ở lại với con, trần gian giông tố. Con chắp đôi tay nguyện Chúa xót thương ở lại với con. Đời bao giông tố, con biết tin vào ai và đến nương nhờ ai dẫn đường. Nhìn lên nhan Chúa, con chắp đôi bàn tay nhờ Chúa giữ gìn con luôn mãi. Ở lại với con, ở lại với con, trần gian giông tố thuyền con xa đắm chìm. Nguy khó trông gai, con chắp đôi tay nguyện Chúa.
Nhờ trung thành với bản chất truyền giáo, hàng năm giáo hội lại vui mừng có thêm nhiều anh chị em tân tòng tin theo Chúa. Tuy nhiên, việc truyền giáo không thể chỉ dừng lại ở số lượng những người lãnh nhận các bí tích khai tâm Kitô giáo để gia nhập đạo, mà còn phải tiến xa hơn nữa là chất lượng đức tin, tức là việc giữ đạo và sống đạo. Sống đạo có thể được định nghĩa cách đơn giản là ăn ngay ở lành. Như vậy thì bất kể là tân tòng hay không tân tòng, mọi người đều được mời gọi thi hành. Tuy nhiên, về việc giữ vững niềm tin vào Thiên Chúa, các anh chị em tân tòng rất cần được giúp đỡ, bởi đức tin của các anh chị em đó có thể còn non yếu. Nếu lối sống, cách hành động, cách ứng xử và niềm tin vào Chúa của chúng ta, những Kitô hữu lâu năm chưa đến nơi đến chốn, chắc chắn sẽ gây nên gương mù gương xấu cho các anh chị em ấy. Thật vậy, thay vì làm chứng nhân giữa đời để người khác bước theo, chúng ta lại trở thành phản chứng cho những người mới theo đạo. Trong phút cầu nguyện này, chúng ta chiêm ngắm Thánh Augustino Nguyễn Văn Mới, một tân tòng nhưng lại có niềm tin vững mạnh vào Thiên Chúa. Đỉnh cao cuộc đời của thánh nhân là việc chịu đựng hết mọi cực hình tra tấn và cuối cùng dám chịu từ đạo vì niềm tin mà mình mới lãnh nhận. Cậu Augustino Nguyễn Văn Mới sinh năm 1806 tại làng Bồ Trang, còn được gọi là làng Kẻ Bái, tỉnh Thái Bình. Lớn lên trong một gia đình lương dân nghèo, làm nghề nông, cậu có cơ hội tiếp xúc với người Công giáo. Lâu ngày, cậu cảm thấy yêu mến và xin được học đạo rồi lãnh nhận bí tích rửa tội. Sau đó, cậu đã có mái ấm hạnh phúc cùng vợ là một người gốc đạo Công giáo. Điều đáng chú ý trong cuộc đời của cậu là việc theo đạo vào đúng thời điểm triều đình cấm đạo cách gắt gao. Thế nên, cậu chắc chắn biết những hiểm nguy sẽ đến với mình. Vậy mà cậu vẫn tin theo Chúa. Không những thế, cậu còn có một đời sống đức tin mạnh mẽ, chuyên chăm đọc kinh sáng tối, siêng năng lần hạt mân côi, chăm chỉ làm ăn, sống đạo hạnh gương mẫu. Sống trên đời rồi ai cũng phải chết, nhưng có những cái chết gây phiền phức cho bao người, những cái chết thật cao cả mà mọi người đều kính trọng và nhớ đến. Phần cậu Augustino Mới, cậu được Chúa cho hưởng phúc từ đạo, và cậu đã chọn cho mình cái chết vinh quang, chết vì Chúa. Nhìn vào gương sáng của Thánh Augustino Nguyễn Văn Mới, giờ đây chúng ta sẽ không còn dám làm phép so sánh về đức tin với những anh chị em tân tòng. Thay vào đó, mỗi người được thức tỉnh tâm hồn mà chăm lo cho niềm tin vào Chúa ngày một lớn lên. Là tân tòng không có nghĩa là bạn không thể nên thánh hoặc không thể đạo đức bằng những người khác. Là tân tòng, bạn có thể chưa hiểu nhiều về các mầu nhiệm trong đạo, hoặc bạn chưa thuộc nhiều lời kinh, nhưng chỉ cần bạn hiểu rõ điều này là Thiên Chúa luôn yêu thương bạn, người không trả công cho bạn tính theo giờ bạn đến sớm hay muộn, nhưng trả cho bạn theo lòng xót thương và nhân ái của người. Chỉ cần bước qua thánh giá là sẽ được sống và được trở về nhà, nhưng cậu tân tòng Augustino Nguyễn Văn Mới nhất quyết không làm. Không những thế, cậu còn xin gia nhập dòng Ba Đa Minh khi đang ở tù. Làm trái lệnh quan để giữ đạo thì phải chết. Bù lại, cậu Augustino Mới được ở nơi vinh phúc, nơi mang lại sự sống đời đời. Ngày 18 tháng 12 năm 1839, cậu Augustino Nguyễn Văn Mới được lãnh phúc từ đạo. Ngày 19 tháng 6 năm 1988, cậu được ghi danh vào hàng ngũ các thánh từ đạo Việt Nam. Lạy Chúa, kể từ khi lãnh nhận bí tích rửa tội, chúng con được mang danh hiệu là Kitô hữu. xin Chúa giúp cho mỗi người chúng con, đặc biệt là các bạn tân tòng, có thể cảm nghiệm được sâu xa niềm vui, niềm hạnh phúc có Chúa trong đời. Nguyện xin Chúa thương thắp lên ngọn lửa mến cho những ai mới tin đạo, để trước hết họ nhiệt tâm trong việc tham dự thánh lễ, lãnh nhận các bí tích chữa lành. Thứ đến là việc say mê đào sâu đức tin Kitô giáo mà hiểu Chúa hơn, cho ngày sau được hưởng vinh phúc quê trời. Amen.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát tối nay vào lúc 8 giờ đến 8 giờ 57 phút tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ân lành cho quý vị và các bạn.